Đức Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Bài của cha Hồng Phúc, dòng Chúa Cứu Thế. Sau khi đã học hỏi về ba tín điều được giáo hội công khai hoặc mặc nhiên công bố từ trước bán thế kỷ thứ 5, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh và thánh thiện. Chúng ta suy niệm về hai tín điều liên hệ đến đầu đời và cuối đời của Đức Mẹ và mới được công bố do Đức Pio thứ 9 năm 1854 và Đức Pio thứ 12 năm 1950. Đó là tín điều thứ nhất, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội; thứ hai, Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Hai tín điều này tuy không có căn bản rõ rệt trong Thánh Kinh nhưng đã được công bố để soi sáng cho chúng ta biết về lúc nguyên thủy cũng như vào giờ cuối cùng của Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, theo ẩn ý của Phúc Âm. Chúng ta không nên lầm lẫn giáo điều mẹ vô nhiễm nguyên tội và tín điều trinh thai, nghĩa là việc Đức Mẹ sinh hạ Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh, hay là về chính việc thai sinh của Đức Mẹ. Theo niềm tin được công bố, mầu nhiệm có nghĩa là do ơn cứu chuộc tiền ứng của Chúa Kitô, Mẹ Maria đã được gìn giữ khỏi tội tổ tông ngay từ khi tượng thai, và như vậy mẹ đã được ơn cứu độ nhờ Chúa Kitô ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời. Điểm 1: lịch sử tín điều. Thánh lễ kính mầu nhiệm vô nhiễm đã có từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8 tại Đông Phương. Các vị giảng thuyết nói về sự thai sinh vô nhiễm, thánh thiện mà không nêu lên vấn đề nào khác. Vào thời Trung Cổ, thánh lễ đã nhập vào Tây Phương và từ thế kỷ thứ 9, nhiều dòng tu ở Đức và cả La Mã đã mừng kính. Vào năm 1060, các thầy dòng đem vào Anh Quốc và giữa năm 1127 và 1128, thánh lễ được lan rộng trong cả Âu Châu, mặc dầu Thánh Bernardo tỏ ra dè dặt trước sự mới lạ ấy. Thoạt đầu đây là một phong trào sùng kính sốt sắng nhưng thiếu sự suy nghĩ, nhất là bị ảnh hưởng của những ý kiến mù mờ của thời đại. Người ta tin tưởng với Thánh Augustino rằng việc giao hợp vợ chồng cả trong hôn phối Kitô giáo là một hành động trác táng lưu truyền tội tổ tông. Và như vậy, mẹ Maria sinh bởi sự giao hợp của cha mẹ, làm sao thoát khỏi định luật ấy? Và lại, người ta có một quan niệm không mấy khoa học về việc thai sinh. Như thể xác được cưu mang trước rồi linh hồn đến trong khoảng cách sau. Linh hồn con trai trước 40 ngày, linh hồn con gái phải lâu hơn mới hợp với thể xác vì bản tính con gái yếu kém. Các nhà thần học lại không biết làm sao để thoát khỏi cái vòng lý luận sau đây. Chúa Kitô là đấng cứu chuộc hết mọi người. Nếu nói rằng Đức Mẹ không vướng mắc tội lỗi, cho dầu chỉ nói đến tội tổ tông thôi, thì Chúa Kitô không còn là đấng cứu chuộc toàn thể nhân loại. Chương trình cứu độ có một kẽ hở, và tất cả các nhà thần học thế kỷ thứ 13, kể cả Thánh Thomas Aquino, đều nghĩ rằng Đức Mẹ vẫn phần nào lệ thuộc tội lỗi, ít là trong thể xác khi thai sinh. Cuối thế kỷ 13, nhà thần học Dun Scott đã có công học hỏi và đảo ngược lại lý luận trên. Ông cho rằng đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ chẳng những không làm tổn thương đến vinh dự Chúa Kitô và công cuộc cứu chuộc của Ngài, mà trái lại càng làm tỏ rạng sự sung mãn của công cuộc ấy. Vì đấng cứu chuộc hoàn hảo phải là đấng không những có thể chữa lành tội lỗi mà còn ngăn ngừa tội lỗi. Cũng như một người mẹ tỏ ra có một tình thương hữu hiệu khi bà tắm rửa cho đứa con vừa rơi vào đống bùn. Nhưng nếu bà biết ngăn ngừa không để cho con rơi vào bùn, thì tình thương của bà càng linh nghiệm hơn. Nhờ sự trực giác sâu xa ấy, Dun Scott đã đổi ngược thế cờ, giải quyết được vấn nạn được coi là nan giải trước đây về sự thánh thiện nguyên thủy nơi Đức Mẹ. Ông đã minh chứng rằng giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm có thể chấp nhận được, và hơn nữa, đặc ân ấy tương xứng với địa vị của Mẹ Thiên Chúa. Sau ông, giáo thuyết lan rộng như vết dầu loang. Điểm 2. Công bố tín điều. Sau nhiều thế kỷ học hỏi, nghiên cứu, tranh luận nữa, vấn đề đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 giải quyết khi Ngài công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854. Lời công bố nhắc lại những lời của vị Giáo Hoàng Alexander thứ 7 năm 1661 xưa, khi Ngài đặt liên hệ giữa việc cứu chuộc toàn diện và đặc ân vô nhiễm của Đức Mẹ. Lời công bố không phản lại việc cứu chuộc toàn diện mà còn làm sáng tỏ hơn. Đức Maria đã được Chúa cứu rỗi do công nghiệp tiền ứng và hồi tố của Chúa. Nguyên văn lời công bố như sau. Từ giây phút đầu tiên khi tượng thai, do một đặc ân và ưu huệ của Thiên Chúa toàn năng và dựa trên công nghiệp Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại, Đức Trinh Nữ Maria được gìn giữ khỏi vướng mắc mọi tỷ ố tội tổ tông truyền. Điểm 3. Căn bản Thánh Kinh. Như đã nói, tín điều này không được ghi rõ trong Thánh Kinh, nhưng tín điều được tiềm ẩn trong nguồn mặc khải, trong tư tưởng dân Chúa được coi là một vị hôn thê. Tiên tri Ô-xê lên tiếng mạt sát dân được tuyển chọn như một cô gái lăng loạn, một dâm phụ. Nhưng rồi người nhìn thấy một cuộc đổi mới và ca tụng như một vị hôn thê. Ta sẽ đính hôn với ngươi mãi mãi, ta sẽ đính hôn với ngươi bằng công chính, công minh, nhân nghĩa, xót thương. Ta sẽ đính hôn với ngươi bằng đức trung tín, và ngươi sẽ biết ra về. Hình ảnh người dâm phụ dần dần được xóa mờ hẳn để lộ hiện chân dung người hôn thê. Em mỹ miều hiền thê ơi, nơi em không có một tỷ vết. Lời Thiên Chúa phán hứa sẽ thực hiện, nhưng thực hiện ở đâu? Phải chăng ở nơi giáo hội? Chưa hẳn, vì giáo hội cũng bao gồm rất nhiều người tội lỗi. Lời phán hứa được thể hiện nơi đấng đã được tuyển chọn để làm Mẹ Chúa Kitô của giáo hội và của công cuộc tạo dựng mới, đó là Đức Maria, đấng thánh thiện và không mặc tỷ ố. Như vậy, mầu nhiệm vô nhiễm đã có căn bản tiềm ẩn trong Thánh Kinh, và dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, giáo hội càng ngày càng ý thức hơn và long trọng tuyên bố thành tín điều, như chiếc nụ hồng đầu xuân hé mở thành một đóa hoa xinh tươi. Mẹ là bà Eva mới trong cuộc tạo dựng mới. Mẹ trẻ trung hơn tội lỗi, hơn nòi giống đã sinh ra mẹ. Điểm 4. Thánh tích. Hôm ấy, ngày 25 tháng 3 năm 1858, ngày lễ truyền tin, cô Bernadetta thức dậy thật sớm. Cô cảm thấy có một sức mạnh thúc đẩy cô ra hang đá Lộ Đức. Cha mẹ cô không muốn cho cô đi, nhưng biết rằng con đang bị một sức mạnh thúc đẩy như không chống lại được. Từ 5 giờ sáng, cô đã lên đường đi ra bộng đá. Lần này cô nhất quyết phải hỏi cho bằng được tên của bà lạ. Mấy lần trước bà chỉ mỉm cười, đem bút mực ra xin bà viết, bà cũng chỉ mỉm cười. Nhưng lần này cô phải trả lời cho cha sở. Sau khi lần hạt, bà lạ tiến ra gần cửa hang. Bernadetta sung sướng và lấy hết can đảm nói lên câu mà cô đã dọn sẵn bằng thổ ngữ. Thưa bà, xin bà làm ơn nói cho con biết bà là ai. Bà lạ chỉ mỉm cười. Bernadetta hỏi lại lần thứ hai, thứ ba, bà vẫn mỉm cười. Nhưng lần này cô cương quyết phải hỏi cho kỳ được, vì đó là điều kiện của cha sở, nếu bà muốn có một nhà thờ như bà xin. Sau lần hỏi thứ tư, bà lạ không cười nữa. Bà mở hai tay ra chỉ xuống đất, rồi bà chắp tay lại ngang ngược, ngước mắt nhìn trời và nói: Que soy era Immaculada Concepción. Rồi bà biến đi trong vùng ánh sáng. Mặt Bernadetta trở lại vẻ hồng hào vui tươi. Cô chạy ngay về nhà sứ, vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng, kẻo sợ quên mất lời bà lạ vừa nói: Immaculada Concepción, Immaculada Concepción. Cô hơi líu tíu với hai chữ cuối cùng. Vừa vào nhà cha sở, cô thốt ra ngay: Que soy era Immaculada Concepción. Cha sở giật mình như muốn ngã. Ngài biết rằng Bernadetta không thể tự mình bày ra. Cha bị như một ánh sáng làm hoa mắt. Nhưng rồi ngài trấn tĩnh, lấy lại vẻ nghiêm khắc thường có, và nói với cô bé rằng: Một bà không thể mang tên đó. Cô lầm, cô có hiểu câu đó không? Bernadetta nhẹ lắc đầu. Nếu cô không hiểu, sao cô lại nói? Con lặp đi lặp lại trên suốt đường về. Cha Peyramel cảm động, cố nén dòng lệ như muốn trào ra. Bernadetta đứng im lặng, rồi lẩm bẩm như một lời van xin: Thưa cha, bà ấy vẫn muốn cha xây một nhà thờ. Cha sở vận dụng tất cả uy quyền như để bảo tồn danh dự. Cô đi về đi, ta sẽ gặp lại lần khác. Bernadetta không hiểu vì sao cha sở có vẻ phật ý. Cô tự hỏi câu ấy có nghĩa gì. Ngày lễ mùng 8 tháng Chạp, chắc cô đã nghe giảng những bài giảng bằng pháp ngữ mà cô mù mịt tiếng Pháp. Cô chỉ biết thổ ngữ. Về đến nhà, cô mới được ông Estrat giải thích. Thì ra bà lạ đã nói tên Que soy ra Immaculada Concepción là thổ âm miền Pyrenees theo pháp ngữ là Je suis Immaculée Concepción. Ta là đấng chẳng hề mắc tội tổ tông truyền. Đó là tín điều Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã công bố 4 năm về trước trong tông huấn Munificentissimus ngày 8 tháng 12 năm 1854. Ta công bố rằng Đức Trinh Nữ Maria đã được gìn giữ khỏi mọi tỷ ố của tội tổ tông truyền ngay từ giây phút đầu tiên khi mới tượng thai. Đây là lần hiện ra thứ 16